đây nói chữ nội kết đấy, bé tịnh quán con ở đây nói chữ nội kết, mong rằng các con học ở đây những cái lời giảng ở đây, bởi vì nói nhiều nó lèm bèm mà người ta để cho cái người học tự khám phá, tự tìm ra, cho nên đây chỉ nhắc thôi. Vì thế cho nên muốn hiểu được những cái lời giảng ở đây ấy, phải học kỹ cái bài kinh. Đây người ta giảng nghĩa cái bài kinh, mà mình muốn hiểu cái lời giảng ấy, mình phải học kỹ cái bài kinh. Ở trong bài kinh về cái quán 18, về 18 giới này, về quán các pháp ấy, thì Phật lại không quán căn mới trần mới thức, mà Phật lại quán các kết sở là thế nào. Học về các pháp, Phật không, đáng lẽ Phật phải dạy mình quán căn, quán trần, quán thức, mà trong bài kinh ấy Phật lại nói về ngũ cái, ngũ ấm, các kết sử, có năm độn sử, năm lợi sử, nghĩa là chung quy có ba cái tham sân si Phật cứ nói lên nói xuống, nói ra nói vào. Tại sao thế? Thế đấy, cho nên cái việc chính yếu của Phật ấy là gỡ cái khổ cho chúng ta, để cho chúng ta thoát cái luân hồi, thoát cái sanh tử. Thế cho nên ở đây quán pháp Phật toàn nói về tâm, những cái tâm sở Phật nói về tâm, bởi vì pháp là cả vật chất cả tinh thần, tâm cũng là pháp mà vật cũng là pháp. Thế thì đây Phật nói nhiều quá, nói đến các pháp thì biết thế nào cho cùng, cho nên đây Phật lại nói về các tâm pháp, là những cái thứ mình cần phải để ý, nó sai sử mình mạnh. Cho nên đây nói về kết sử. Đấy, ở đây dùng chữ nội kết. Nội kết ở đâu mà ra những cái nội kết này? Căn mà nó chỉ đối sáu trần thì chả có kết. Vậy thế nào nó mới thành kết? Tâm của cô vướng mắc thì nó mới thành kết, hoặc nó thành tham, hoặc nó thành sân. Đấy, một lần mình trông cái áo mình thấy ưa, mình lại ngoái con mắt ngó lại một lần nữa, thế là mình đã thắt thêm một cái nút. Thế mà mai mình lại ngó thêm nữa, thế thì là đó là mình lại thắt thêm cái nút. Thì là cái kết thì nó kết ở tâm, chứ không phải ở mắt, mà không phải ở trần, mà tại cái tâm ưa thích của mình nó tập. Hôm nay nó tập một tí, mai một tí, mốt một tí, giết rồi được coi như cái người thắt nút, cứ thắt dần, càng thắt nó càng chặt. Thế cho nên gọi là kết, chứ không phải lỗi ở con mắt, không phải lỗi ở cảnh trần, mà đây lỗi ở cái tâm nó, hoặc là yêu, hoặc là ghét, hoặc là ái luyến, hoặc là chán bỏ. Nhưng mà cái mối kết thì nó cứ cũng như một người nào mà con không ưa, đấy, con ác cảm, thì thực ra con chán ghét người ta. Nhưng mà cái ác cảm ấy, cứ hôm nay mình lại gần gũi một tí, cái ác cảm nó lại thắt một tí, mai nó lại thắt một tí, giết rồi đối với cái người ấy con thủ chấp là cái người xấu. Thế là trong tâm con có một mối kết. Thế thì đấy, chính những cái mối kết về yêu về ghét này mà nó đã thúc đẩy cho chúng ta tạo nghiệp để cảm cái quả báo luân hồi. Cho nên đây học về pháp, Phật đặc biệt nhắc lên những cái mối kết này. Thì bây giờ con thấy một người mà con khởi cái tâm ác cảm, đấy, thế thì điểm thứ nhất là con biết là cái người ấy là cái duyên. Cái tâm của con là nhân, mà cái người ấy là cái duyên. Thì việc đầu tiên hãy tạm tránh cái duyên gì đã. Đấy, mình đừng có chân mình ngó người ta, mà tập tránh bớt đi. Nghĩa là cái việc đầu tiên phải tránh cái duyên. Rồi việc thứ hai là nhìn vào cái mối kết ở trong tâm mình, biết nó là kết, nó đã kết rồi, nó đã thành ác cảm, tức là nó đã kết rồi. Thì mình tìm xem cái nguyên nhân tại làm sao mà lại có cái ác cảm này. Tìm được cái nguyên nhân ấy thì gỡ ra thì sẽ hết. Ví dụ như cái nguyên nhân mình ác cảm là bởi vì mình hiểu lầm người ta, Thế thì mình gỡ cái hiện, mình thông, mình tìm cách mình thông cảm thì nó sẽ. Nhưng mà đặc biệt mình phải xét mình, tại làm sao lại cứ khởi cái yêu cái ghét đó, là bởi vì cứ đối chiếu với cái ngã ái của mình. Chung quy chỉ bởi vì cái tâm mình nó có cái ngã ái, cho nên phải quán bất tịnh để giải cái ngã ái đi. Thì tự nhiên đối với tất cả mọi người, dù là đẹp dù là xấu, mình không có cái vướng mắc. Đây Phật đang dạy mình đấy, trước hết quay về cái kết của mình để thấy để cái ví dụ như con có ác cảm với cái cô ấy thì con biết là trong lòng con đang có cái mối kết này, thì con phải nhìn rồi con thấy, phải biết. Nếu mà con là cái người có trí tuệ thì con thấy từ lúc nó mới sanh, thấy cái ác cảm nó mới có thì mình tìm cách mình giải nó đi ngay. Còn đằng này cái ác cảm đó đã, nó đã trụ ở trong tâm mình rồi thì mình phải tìm cách mình giải, giải cho nó bớt đi thì gọi là dị. Ở đây gọi là dị nghĩa là cái ác cảm nó đã bơn bớt. Thế rồi diệt là cho đến khi mà thông cảm thật sự, bỏ được cái ác đi, đổi cái ác cảm làm cái thông cảm, hòa ấm với nhau. Thì như thế là coi như là con đã gỡ được một mối kết ở trong tâm.
Chính bạch thầy là không bị kích thích, không bị đánh lừa. Nghĩa là như thầy nói là con gỡ được cái mối kết mặc cảm.
Đúng thôi, đó là khi con đã gỡ rồi.
Dạ.
Còn bây giờ đây nó đang ở trong tâm con thì nó mới kích thích con. Thì làm thế nào để nó không bị nó kích thích? Đấy, nó kích thích là cứ nhìn đến người ta là mình muốn nói một cái lời xấu đến người ta. Cứ nhìn đến người ta là mình đã nổi cái tâm ghét lên. Thế thì bây giờ con làm thế nào cho con không bị cái kích thích ấy? Cái kết nó đang ở trong lòng.
Dạ. Thầy giả sử như cái mối kết mà...
Nhất là đừng nhận nó là mình nữa. Cái chánh duyên đó là tìm cách để giải.
Dạ.
Bây giờ là mới có... đang nói chuyện về cái việc đừng để nó kích thích. Nè. Đừng để nó kích thích. Cho nên cái tâm của tịnh quán ấy, thầy thấy con nói nó cho những các cái thứ lớp ấy, nó vội vàng. Cho nên biết thầy biết là cái tâm của con ấy, nó không có an định. Đây là thuộc về loại tâm thô chứ không được mềm mại và tế nhị. Thế thì con phải bớt những cái phan duyên ở bên ngoài để cái tâm của con nó an định, nó tế nhị lại thì mới nói chuyện tu tâm được. Thế bây giờ đang nói về cái việc không bị kích thích. Khi cái ác cảm mà nó khởi lên thì con phải nhận diện ra nó, các bạn. Trước hết nhận diện ra nó cùng một đường lối mà thôi. Quán thọ, quán tâm, quán tưởng, quán pháp, như cái tu nó có một đường. Đấy. Trước hết là con nhận diện ra cái ác cảm, cái mối kết. Đấy. Biết là mình đã có ác cảm, mình có một mối kết là một cái xấu, một cái nguy hiểm, đấy, một cái tai nạn lớn mình đang mang ở trong tâm mình. Chứ đừng có thỏa mãn với cái ác cảm ấy, cho coi như là mình tài, mình khôn, mình ghét, thế là đúng lắm. Mà trước hết là con phải nhìn, con phải nhận diện ra rằng con đang đeo một cái tai nạn lớn ở trong tạng thức. Cái này có thể là địa ngục, ngã quỷ, bằng sanh bất chợt lúc nào. Cho nên thấy mình có cái ác cảm thì biết ngay là mình đang đeo một cái tai nạn. Thế thì rồi là con làm gì? Sau cái tai nạn nó có nhận cái tai nạn là mình không? Đấy, thế là tìm cách tách ra khỏi đó, đứng ngoài cái ác cảm này. Đừng nhận là tôi, đừng thấy đây là mình. Ông nhận nó là mình nhìn thẳng vào nó, mình với nó đối lập nhau, mà lại biết nó là cái tai nạn, nó là rắn độc, nó là nguy hiểm. Vậy thì mình có nghe nó nữa không? Cho nên nó đang kích thích. Đáng lẽ thì nó đang kích thích con ấy, để con nói người kia một câu gì cho nó bỏ cái ghét. Nhưng mà bây giờ biết ngay rằng đây là cái hố lửa, đây là cái địa ngục. Thế thì dĩ nhiên là tự nhiên cái kích thích của nó mất, cái ma lực nó không kích thích nổi con nữa. Cái ma lực nó mất đi, ít nhất cũng mất 80%, như bài học mình đã học. Thế mà nếu mà nó hãy còn, cái lúc bây giờ nó hãy còn cái bực, cái khó chịu nó vẫn còn, thì lúc bây giờ con quán xem cái ác cảm nó ở đâu ra. Thì chung quy là bởi vì con chấp ngã, con mới đối lập với người ta. Chứ còn người ta xấu thì kệ người ta, ta hay người ta dở thì người ta lên thiên đường, người ta xuống địa ngục, việc người ta việc gì đến mình. Thế nhưng mà bởi vì cái ngã của con nó dựng lên cho nên nó đối lập với người ta, thì bây giờ con tỉnh ra đi, tội nghiệp chính bản thân mình là cái đống thịt thối, sắp sửa tan rữa, sắp sửa hóa rồi, sắp sửa long tàn rồi, lấy cái gì để đứng lên mà đối lập. Thế thì tỉnh ra như thế thì nó hết. Thế hôm nay nó hết, nhưng mà chủng tử nó vẫn còn ở trong tạm thức. Ngày mai nhìn thấy cái cô ấy nó lại ghét nữa. Thế nhưng mà nhận rằng cái ghét này là cái ngu si nó hiện lên chứ không phải mình. Đừng vơ lên mà nói là tôi ghét cái cô ấy, mà biết rằng cái ghét này là cái vô minh. Đó, nó là cái ngu, mà một cái ngu nguy hiểm, một cái ngu tai nạn, một cái Phật gọi là cái hố, cái hố lửa ở trong lòng mình mà mình phải cấp tốc mà gỡ đi. Thế thì như thế con không bị nó đánh lừa, bởi vì con tỉnh được ra rồi, con biết nó làm cái mối kết. Thân con là cái đống, nó sẽ tan rã là thành không, làm gì có ta đứng đấy để mà buộc vào cái mối kết ấy. Thế là con không bị đánh lừa nữa, không có bị cái thủ chấp đối với cái người kia.